Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 6 tháng 2 năm 2009, tập 6. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc Sư Hiền Thủ. Lần trước chúng ta học đến Kim Lược Minh Thử Quán, tổng phần lục môn. Trước tiên nêu tên: tên có 6 đoạn, chúng ta đã học tập 4 đoạn đến hành tứ đức. Hôm nay chúng ta xem đến thứ 5, nhập ngũ chỉ, khởi lục quán. Thiên văn tự này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành của Kinh Hoa Nghiêm. Phía trước chúng ta học đến thứ 4, lần trước chỉ còn lại thời gian của một ngày, vì mọi người giảng 10 lợi ích nghe kinh trên Kinh Hoa Nghiêm. Vì sao ngay đây thêm vào đoạn này? Là bởi vì vào hiện tại có rất nhiều người đã xem nhẹ đi việc giảng kinh, nghe kinh. Cho nên chúng ta đặc biệt xem lại Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức hết lời khuyên bảo, nhắc nhở chúng ta, khích lệ chúng ta phải phát tâm giảng kinh. Giảng kinh có 4 loại lợi ích: khuyên bảo chúng ta nghe pháp. Nghe kinh có 10 loại lợi ích, cho nên dùng 2 giờ đồng hồ tỉ mỉ giới thiệu cho mọi người. Thiên văn chương này tuy không xem là quá dài, ngày trước chúng ta đã từng giảng qua một lần, đã dùng 96 giờ đồng hồ, nói được rất tường tận. Đây là lần giảng thứ hai. Lần giảng thứ hai, chúng ta lĩnh ngộ càng sâu đối với thiên văn chương này. Có thể thời gian cũng sẽ không ngắn hơn lần trước. Càng tỉ mỉ, chúng ta càng có thể có được thọ dụng. Chúng ta đều biết cái thế giới hiện tiền này rất là hỗn loạn. chân thật là loạn thế danh thật tướng giả. Tai nạn quá nhiều. Căn nguyên của động loạn này là gì? Là chúng ta không tường tận đối với vũ trụ nhân sanh. Thấy sai, nghĩ sai. Do đó, ngôn hành của chúng ta nơi nơi đều có sai lầm. Kết quả của sai lầm chính là tai nạn. Nhân sanh, vũ trụ quan chính xác. Trong Phật Pháp gọi là thật tướng các Pháp. Chư Pháp là tất cả Pháp, bao gồm hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh tinh thần. Chân tướng là gì? Ở trong Thiên Văn Chương này thầy đều nói đến, nói được chúng ta không thể không bội phục. Đại sư Hiền Thủ đã nói đều là khai thị rất quan trọng. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn vì chúng ta khai thị, trước tiên nói với chúng ta nhất thể. Cái nhất thể này chính là trong triết học đã nói bản thể của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ từ do đâu mà có? Sinh mạng từ do đâu mà ra? Đó là vấn đề lớn. Mãi đến hiện tại, triết học cùng khoa học đều không định luận, vẫn không thể giải quyết. Thế nhưng Kinh Hoa Nghiêm đã nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Kinh Hoa Nghiêm có nói sai không vậy? Chúng ta có thể khẳng định nó không hề nói sai. Chúng ta dựa vào đâu mà tin tưởng? Dựa vào phương pháp nó đã dùng. Phương pháp của nó không giống như phương pháp khoa học ngày nay của chúng ta. Phương pháp khoa học luôn không rời khỏi số học. Số học cao thâm, đều dùng máy móc để quan sát, như kính viễn vọng thiên văn, quan sát đối với thế giới hoàng quan. Kính hiển vi cao tầng, dùng nó để giúp chúng ta quan sát vi quan. Khoa học gia dùng máy móc, dùng số lý. Còn Phật Bồ Tát không dùng những thứ này. Các ngài dùng cái gì? Dùng tâm thanh tịnh. Phật nói với chúng ta then chốt nhất học Phật chính là buông bỏ. Tôi rất là may mắn khi còn trẻ. Tôi là 26 tuổi mới tiếp xúc Phật Pháp. Cũng là ngay năm đó, tôi quen biết với Đại sư Chương Gia. Phương Đông Mỹ dạy tôi nhận biết Phật giáo. Tôi liền thỉnh giáo với Đại sư Chương Gia. Có phương pháp nào mau chóng hay không, giúp cho tôi khế nhập cảnh giới? Việc này rất quan trọng. Đại sư Chương Gia nói với tôi, nhìn được thấu, buông được xuống. Thế là chúng ta thâm nhập Đại Thừa, sau mấy mươi năm mới chân thật hiểu rõ. Hơn nữa nghĩ tưởng trong kinh điển đã ghi chép, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện tu hành chứng quả, chính là nhìn thấu buông bỏ. Tổ sư Đại Đức như Lục Tổ Huệ Năng vì chúng ta hiện thân nói pháp, cũng chính là nhìn thấu buông bỏ. Đại sư Chương Gia không hề dối gạt tôi. Như trên Kinh Đại Thừa đã nói, bạn đầy đủ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bạn chính là phàm phu sáu cõi, không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Việc này thì phiền phức, đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong luân hồi. Cái khổ trong luân hồi hiện tại chúng ta là ở nhân gian đích thân cảm nhận. Nếu như chúng ta tỉ mỉ xem qua thế gian này, còn có rất nhiều người đang trải qua đời sống vô cùng thống khổ, không có thực phẩm, không có quần áo, còn phải thêm những tai nạn tự nhiên và bệnh truyền nhiễm. Nếu như y theo cách nói của Đại sư Trí Giả, Đại sư ngày giảng Kinh Pháp Hoa nói cho chúng ta nghe, bách giới thiên như. Ở trên Kinh Phật giảng cho chúng ta nghe mười pháp giới, trong mỗi pháp giới đều đầy đủ có mười pháp giới. Mười nhân mười là 100, gọi là bách giới. Mỗi giới đều có thập như thị. Thập như thị là nói nhân quả. 100 pháp giới nhân cho 10 chính là thiên như, bách giới thiên như. Chúng ta ở nhân gian, bằng tỉ mỉ mà quan sát, có Phật nhân gian, có Bồ Tát nhân gian, có nhân thiên nhân gian, có địa ngục nhân gian. Từ ngay chỗ này có thể thể hội được cái khổ của sáu cõi. Phật quy nạp lại giảng cho chúng ta nghe, có 3 khổ, có 8 khổ. Sáu cõi từ đâu mà ra? Vừa rồi mới nói, bởi vì bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, làm cho pháp giới nhất chân biến thành sáu cõi. Phật lại nói với chúng ta, nếu như chúng ta có thể đem chấp trước buông bỏ, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, vì thì bạn liền chứng được quả A-la-hán. Sau cõi thì không còn. Cho nên nghiệp nhân của sáu cõi, cái nhân chân thật chính là chấp trước. Niệm Phật cũng không ít gì. Niệm Phật nếu là chấp trước, chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian này, không thể vãng sanh. Buông bỏ chấp trước mới có thể vãng sanh. Cho nên nói đới nghiệp. Đới nghiệp là mang theo. Bạn thấy họ mang theo vọng tưởng, họ mang theo phân biệt, mang theo chấp trước nhẹ. Không phải là chấp trước nghiêm trọng. Chấp trước nghiêm trọng thì không thể mang đi được. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Để tiến thêm một bước, bạn cũng có thể buông bỏ luôn cả phân biệt. Không những không chấp trước, không phân biệt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, cái tâm này sẽ rất thanh tịnh. Con người này gọi là Bồ Tát, cao hơn một bậc so với A-la-hán. Lại có thể buông bỏ luôn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vọng tưởng. Việc này thật khó, không dễ dàng. Chính chúng ta khởi tâm động niệm mà chính mình cũng không hề biết, không hề phát hiện ra. Những ý niệm vô cùng vi tế. Cái ý niệm này là chấn động của tâm lý. Hiện tại gọi là sóng động. Khởi lên ý niệm là sóng động. Sóng động của tự tánh. Tự tánh thì không động. Trong tự tánh không có hiện tượng sóng động, gọi là chân tâm. Trong vọng tâm có. Vọng tâm là nương chân tâm mà khởi. Trong đó không có lý do, cũng không có thời gian. Thời gian không gian đều không tồn tại. Nếu như có thể đoạn dứt ý niệm này, vậy thì chúc mừng bạn, bạn liền chứng được Phật quả viên mãn. Phật quả viên mãn là như thế nào vậy? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là trong bộ kinh này đã nói, chính là dáng vẻ của Phật viên mãn. Đích thực rất sâu diệu, cho nên gọi là Hoa Nghiêm áo chỉ. Chỉ là tông chỉ. Tông chỉ vi diệu. Vọng tận chính là vọng tưởng, phân biệt chấp trước thấy đều đoạn tận. Vì thì bạn hoàn nguyên, gọi là quay về tự tánh. Quay về tự tánh chính là Phật quả viên mãn. Cho nên kinh Hoa Nghiêm áo mật tu hành, phương pháp tu hành chính ngay trong Thiên Văn chương này. Vậy thì vũ trụ từ đâu mà có? Sinh mạng. Sinh mạng không nói ai khác, đó chính ta. Chính ta từ đâu đến? Trong Thiền Tông gọi là phụ mẫu vì sanh tiền bổn lai diện mục. Cái bổn lai diện mục đó chính là ta từ đâu đến. Trên kinh nói được rất thấu triệt. Chúng ta có thể tin. Vì sao vậy? Bởi vì Ngài thấy được. Không phải là Ngài suy tưởng, không phải Ngài dò tìm, cũng không phải là dùng số học để suy tính ra. Đích thân Ngài thấy được. Phật nói, đến lúc nào thì bạn có thể thấy được là bát địa. Bạn có thể chứng được Bồ Tát bát địa, bạn liền thấy được. Bạn thấy được vũ trụ từ đâu mà có. Bạn thấy được sinh mạng của bạn từ đâu mà có. Bạn sẽ chính mắt nhìn thấy. Bạn chứng được bát địa, bạn thấy được. Họ chứng được bát địa, họ cũng thấy được. Phàm hãy chứng được bát địa trở lên đều thấy được. Việc này làm gì là giả chứ? Đó không phải giả. Cho nên khởi nhị dụng chính là khởi nguồn của hiện tượng vật chất. Khởi nguồn của hiện tượng tinh thần là từ nhất thể khởi nhị dụng. Vì sao khởi lên vậy? Chính là trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói một niềm bất giác mà có vô minh. Vô minh thì lập tức biến thành tam tế tướng. Ba phần của A-lại gia là nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nghiệp tướng chính là chuyển động rất vi tế, đó là vô minh, đó là nghiệp tướng. Sau khi vừa động, hai loại tác dụng liền khởi lên. Tướng cảnh giới là hiện tượng vật chất, chuyển tướng là hiện tượng tinh thần. Tinh thần cùng hiện tượng vật chất liền xuất hiện, liền khởi lên. Đồng thời khởi lên, không có trước sau. Chỗ này phía sau chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tỉ mỉ. Sau khi hai dụng khởi lên, hai loại tác dụng này chính là hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần. Nó có ba loại châu biến. Đó đều là nói hiện tượng bản thể của vũ trụ. Loại châu biến thứ nhất, phổ châu pháp giới. Loại châu biến thứ hai, xuất sanh vô tận. Loại châu biến thứ ba, hàm dung không hữu. Chỉ cần niệm này vừa khởi thì tự nhiên nó liền có cái hiện tượng này. Cái hiện tượng này nói rõ một vấn đề gì? Nói rõ hết thảy vũ trụ, không luận là hữu tình vô tình, đều có quan hệ mật thiết với chính chúng ta. Vì sao vậy? Chúng ta khởi lên một ý niệm, chúng nó toàn bộ đều cảm nhận được. Hơn nữa tốc độ đó không cách gì tưởng tượng. Hiện tại ở trong hiện tượng vật lý, mọi người đều biết tốc độ nhanh nhất là tốc độ ánh sáng. Sóng điện từ cùng tốc độ ánh sáng gần như nhau, một giây 30 vạn cây số. Tốc độ này cùng khởi niệm của chúng ta, ý niệm của chúng ta, tốc độ sóng động đó thì thật ra không thể sánh được. Sóng động trong ý niệm này của chúng ta, ý niệm mới vừa khởi, nó đã trùm khắp pháp giới, hư không giới. Dùng lời hiện tại chính là nó đã châu biến khắp cả vũ trụ. Ánh sáng làm sao có thể so sánh với nó? Tốc độ của ánh sáng quá chậm. Đó là tự nhiên. Trong tự tánh, nó vốn dĩ là đầy đủ, là viên mãn. Phía sau Ngài nói nó khởi tác dụng. Tác dụng của nó là bốn đức. Bốn đức phía trước chúng ta đã nói qua. Thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Nếu như chúng ta có thể học đến chỗ này, tuy là học không đến, có thể làm đến được một phần đến hai phần, đó chính là hiện tại chúng ta đã nói hạnh phúc mỹ mãn. Học đến một phần hai phần chính là đời sống nhân gian hạnh phúc mỹ mãn. Tùy duyên, chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở nhân gian. Như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ứng hóa trên địa cầu này của chúng ta, rất nhiều Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc, có đại đức xuất gia, có cư sĩ tại gia, còn có ở trong các ngành các nghề. Những đại đức này xuất sắc siêu việt, là Phật Bồ Tát ứng hóa. Họ có thể tùy duyên, như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện thân đó. Đó là ứng hóa thân. Diệu dụng là gì vậy? Diệu dụng là không luận Ngài biến hóa thế nào, không luận Ngài có bao nhiêu hoạt động, Ngài chưa từng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn chưa có thì Ngài làm gì có phân biệt chấp trước? Đó là Ngài chứng được. Ngài đã hoàn nguyên, vọng tận hoàn nguyên. Ngài đã không còn mê nữa, vĩnh viễn không mê, vĩnh viễn trụ ở giác chánh tịnh, trụ ở ngay trên này. Không như chúng ta, chúng ta rất đáng thương, chúng ta là mê tà nhiễm. Các ngài vĩnh viễn là giác chánh tịnh, đó gọi là diệu dụng. Thứ hai là oai nghi hữu tắc. Oai nghi có thể nói là từ tư tưởng của Ngài đến ngôn hạnh của Ngài đều có thể làm tấm gương tốt cho chúng sanh sáu cõi. Tắc là có nguyên tắc, có quy củ, giúp đỡ chúng sanh quay đầu là bờ. Mê đã quá sâu, giúp đỡ họ, dẫn dắt họ chuyển ác thành thiện. Tuy là không ra khỏi sáu cõi, họ không đọa ba đường ác, vì thì đối với Phật Pháp có người tương đối có trình độ, giúp cho họ chuyển mê khai ngộ. Nếu họ vừa giác ngộ, giác ngộ chính là đem phân biệt chấp trước buông bỏ. Phân biệt chấp trước đều buông bỏ thì họ thành Bồ Tát. Chưa buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước, họ thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật. Sáu cõi không còn, siêu diệt sáu cõi, đó là giúp đỡ họ. Bạn làm gương tốt cho họ xem. Chính mình phải làm tấm gương giác ngộ, phải làm tấm gương đoạn ác tu thiện, làm để cho người xem. Đó là thân giáo. Thân giáo còn quan trọng hơn ngôn giáo. Chư Phật Bồ Tát dạy học viên mãn đến như vậy, thành công đến như vậy, không gì khác hơn, chính là các ngài làm trước, sau đó mới dạy người. Làm không được nhất định không nói. Cái đã nói từng câu từng chữ, ngài đều có thể thực tiễn làm đến được viên mãn. Cho nên các ngài đã biểu diễn, các ngài đã nói là lời thật. Đó là chúng ta phải ghi nhớ, phải mỗi giờ mỗi phút nghĩ đến học tập với Phật Bồ Tát. Bắt đầu từ đâu vậy? Vừa rồi mới nói, chúng ta là phàm phu, chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng rất nặng. Chính mình phải tự có sự nhận biết, chính mình phải thừa nhận, bạn mới có thể có tiến bộ, mới có thể nâng cao lên. Chính mình cả người lỗi lầm, chính mình không biết thì lỗi của bạn từ đâu mà sửa? Cho nên biết được lỗi lầm của chính mình chính là nhìn thấu. Thay đổi tự làm mới chính là buông bỏ. Trung Quốc chúng ta trước đây, cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta, ở trong nhà Phật tổ sư đại đức dẫn dắt chúng ta, phải bắt đầu làm từ đâu? Từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, làm từ ngay chỗ này. Hiếu thân tôn sư, đó là hai đại ân nhân ngay trong đời này của chúng ta. Thân của chúng ta có được từ cha mẹ, ân dưỡng dục của cha mẹ, trí tuệ của ta có được từ thầy giáo, pháp thân huệ mạng của chúng ta đó là ân đức của thầy giáo. Con người không thể quên gốc, chứng được A-la-hán, chứng được Bồ-Tát, thành Phật rồi đều không quên gốc. Làm cho chúng ta xem, thứ ba, hai điều phía trước chúng ta thực tiễn ngay trong cuộc sống, thực tiễn ngay trong công việc, thực tiễn ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật, phải dùng thái độ ra sao? Việc này rất quan trọng. Trước tiên từ nơi thái độ mà nói, nhu hòa. Nhu là ôn nhu, hòa là hòa thuận. Đối nhân sự thế tiếp vật, mỗi niệm đều không quên nhu hòa. Nhu hòa là biểu hiện bên ngoài, nội tâm chất trực. Chất trực chính là chân thành. Nội tâm là tâm chân thành, bên ngoài là tướng nhu hòa, bạn mới có thể phổ độ chúng sanh, bạn mới có thể nhận được yêu thương của chúng sanh, tôn trọng của chúng sanh. Vì sao phải như vậy? Chúng sanh có thể nghe lời giáo huấn của bạn, có thể tiếp nhận, có thể y giáo phụng hành. Đạo lý chính ngay chỗ này. Đó là chúng ta từ Phật, Bồ Tát, từ trong Tổ sư Đại Đức tỉ mỉ mà quan sát, các ngài đã làm được. Ngày nay chúng ta cho dù đã có tâm thiện, muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn giúp người khác quay đầu là bờ, tâm của chúng ta có chân thành, thế nhưng thái độ lời nói chưa làm được nhu hòa, làm cho người khác nghe thấy rồi sanh ra phản cảm, không thể tiếp nhận bạn, vậy thì bạn hoàn toàn thất bại. Cho nên tâm chân thành dùng nhu hòa để biểu hiện, đó mới thật là chân thành. Không mang tập khí, nội tâm rất chân thành, bên ngoài không đủ nhu hòa, thì bạn vẫn còn mang theo tập khí ác, cống cao ngã mạn, mang theo những tập khí này. Đó chính là bạn đang hoằng pháp lợi sanh, hoặc giả là hộ trì chánh pháp. Nguyên nhân thì không thể so được với các tổ sư đại đức ngày trước. Sau cùng, khổ thay chúng sanh, nhất định phải phát cái tâm này. Cái tâm này chính là động lực hành Bồ Tát Đạo. Vì sao các ngài liều mạng đến như vậy để làm? Xem thấy chúng sanh khổ. Hiện tại người thế gian này, vì sao mỗi ngày liều mạng đi làm, ngày đêm không nghỉ, chỉ để kiếm tiền? Cho nên kiếm tiền là điểm chính, làm động lực cho họ. Nhưng Phật Bồ Tát không cần tiền, danh vọng lợi dưỡng cũng không cần. Các ngài làm việc rất mạnh mẽ là dựa vào cái gì? Dựa vào tâm từ bi. Tâm từ bi là động lực. Cho nên đó là bốn đức. Bốn đức này là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Hiện tại chúng ta đánh mất đi rồi. Vì sao mất đi vậy? Mê rồi. mê mất tự tánh, nên bốn đức này không còn, hoàn toàn biến chất. Nương bốn đức mới nhập ngũ chỉ. Ngũ chỉ lục quán phía sau là nói hành động, nói tu hành. Chỉ chính là buông bỏ, quán chính là nhìn thấu. Khi mới học thì nhất định phải chỉ trước, buông bỏ trước, sau đó mới có thể nhìn thấu. Thế nhưng đối với sơ học nên gọi là phương tiện đơn giản nhất. Các vị phải nên biết kinh này là Phật ở trong hội Hoa Nghiêm nói với hàng Pháp Thân Bồ Tát: tiên chỉ hậu quán. Thế nhưng Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh, phương tiện đơn giản nhất là quán trước, chính là nhìn thấu trước, sau đó bạn mới chịu buông bỏ. Hiện tại chúng ta vì sao không thể buông bỏ được? Chưa nhìn thấu, cho nên chưa thể buông bỏ. Nếu như thật đã nhìn thấu, không cần người khác khuyên bạn, bạn tự nhiên liền sẽ buông bỏ. Cho nên ở trong điều này, cái ý nghĩa này là căn cứ vào bốn đức mà phía trước đã nói. Bốn đức là thật có, không phải không có. Đích thực biểu hiện ngay trong cuộc sống, biểu hiện ngay trong làm việc, biểu hiện ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật. Thế nhưng Bồ Tát biết được sự có trên lý không, trên lý không có, tướng có tánh không. Cho nên trong kinh điển thường nói đương tướng tức không, tướng tận tâm trừng. Tướng tận ý nghĩa là gì vậy? Hết chấp tướng rồi, không còn chấp tướng nữa, tâm của bạn liền định lại. Tâm định lại rồi, bạn mới có thể tu chỉ. Tâm không định thì bạn không thể chỉ. Chỉ là định. Cho nên tu hành Phật Pháp, không luận là tu pháp môn nào, nên gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Phải biết tu cái gì? Chính là tu định. Cho nên thiền định là tên chung. Vạn nhất không nên hiểu lầm, chỉ có thiền tông mới tu thiền định, vậy thì bạn sai rồi. Chỉ cần là Phật Pháp đều là tu thiền định. Phương pháp tu thiền định không giống nhau. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp là phương pháp, môn là lối đi, thấy đều tu thiền định. Tám vạn bốn ngàn loại phương pháp khác nhau. Rời khỏi thiền định thì không phải Phật Pháp. Thiền chính là nhìn thấu, thiền chính là quán, định chính là chỉ. Cho nên thiền định hai chữ này, bạn tách đó ra xem thì chính là chỉ quán. Cho nên chỉ quán cũng gọi là thiền định, thiền định cũng gọi là chỉ quán. Nếu dùng danh từ thông thường hiện tại của chúng ta, đó là năm xưa Đại sư Chương Gia đã truyền cho tôi. Và lúc đó tôi vừa mới học Phật, học Phật vẫn chưa đến 2 tháng. Nếu như Ngài giảng cho tôi nghe chỉ quán, giảng thiền định, thì tôi liền mê hoặc. Ngài rất trí tuệ, rất cao minh. Ngài giảng nhìn thấu buông bỏ, tôi có thể nghe hiểu được. Ngài giảng chỉ quán, giảng thiền định thì tôi nghe không hiểu. Đổi một danh từ tiếp dẫn sơ cơ thì thật là thỏa đáng. Khéo ở quán cơ. Lời đổi một chút thì được. Bồ Tát biết được phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Trên Kinh Kim Cang mọi người đã đọc rất quen thuộc. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Hữu vi chính là có sanh, có diệt. Các vị thử nghĩ thử xem, có pháp nào mà không sanh diệt? Động vật có sanh lão bệnh tử, có sanh có diệt. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật như tinh cầu, sơn hà đại địa có thành trụ hoại không. Hay nói cách khác, tất cả hiện tượng vật chất, tất cả hiện tượng tinh thần đều là có sanh diệt. Đó chính là thuộc về pháp hữu vi. Pháp vô vi, trong Phật Pháp quy nạp đó lại thành 6 loại. Trong 6 loại, 5 loại trước không phải thật là pháp vô vi, là tương tự vô vi, dường như là vô vi, không phải thật vô vi. Thật là vô vi chỉ có 1, chân như vô vi. Cái gì là chân như vô vi vậy? Chính là hiện nhất thể mà ngay chỗ này chúng ta nói đến. Cái nhất thể đó là chân như vô vi, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó là chân như vô vi. Đó thật là vô vi. Vì sao vậy? Trong cái thể này, bạn thấy đó là thanh tịnh, đó là viên mãn. Viên mãn là nói hiện tượng vật chất, nó không hề thiếu kém thứ gì. Minh là nói trí tuệ, trí tuệ viên mãn. Trong cái viên này nói đức tướng viên mãn, tướng hảo viên mãn, cũng chính là trên Kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói cho chúng ta nghe, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói cho chúng ta nghe 5 câu 20 chữ. Trong 20 chữ này, chủ này đem nó rút gọn lại thành 1 câu. Huệ Năng giảng 20 chữ, 20 chữ cùng với chỗ này hợp lại xem, ý nghĩa sẽ rất rõ ràng. Đại sư Huệ Năng kiến tánh câu thứ nhất, Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đây là ý nghĩa viên mãn. Nào ngờ tự tánh vốn không dao động, vốn không dao động chính là tự tánh vốn định. Tự tánh của bạn trước giờ là định, chưa từng bị dao động. Động là gì? Vọng tâm, động niệm, không phải tự tánh. Tự tánh là chân tâm, đó là vọng tâm đang động. Chân tâm trước giờ chưa từng bị động. Câu sau cùng, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Đó là do tự tánh biến hiện ra. Vì sao tự tánh có thể biến hiện? Chúng ta đọc được trên Kinh Hoa Nghiêm, nó có ba loại duyên. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường giảng bốn pháp duyên sanh. Phật có phương tiện nói, có chân thật nói. Nói chân thật thì người sơ học chúng ta không dễ gì hiểu được. Thế nhưng nhờ phương tiện giúp chúng ta vào cửa. Sau khi vào cửa rồi có thể bỏ phương tiện đi, thì liền có thể vào được cảnh giới. Như Thích Ca Mâu Ni Phật là một tấm gương cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện vào hiện tại, gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức hiếu học, ngày liền thì hiện ra một tấm gương hiếu học. Bạn thấy 19 tuổi thật là vì hiếu học, xả bỏ vinh hoa phú quý, xả bỏ dương vị để đi tham học, tìm thầy học đạo. Đã học 12 năm, đến 30 tuổi, chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Người như vậy, xuất thân, thân phận đặc biệt là dương tử, thông minh hiếu học. Thân phận như vậy, nhân phẩm như vậy, lão sư nào mà không thích loại học trò này? Mười hai năm, bao gồm tất cả tôn giáo Ấn Độ, bao gồm tất cả học phái, ngài đều học qua. Đến sau cùng 30 tuổi, không còn nơi nào để học. Thế nhưng tuy là học 12 năm, không còn nơi nào để học, nhưng vấn đề sau cùng vẫn chưa giải quyết. Đối với sáu cõi quá tường tận. Làm sao tường tận? Vào thời đại Thế Tôn ra đời đó, bao gồm tất cả tôn giáo học thuật Ấn Độ đều là rất xem trọng đối với thiền định. Tất cả đều tu thiền định. Trên kinh Phật thường nói tứ thiền bát định, đó không phải là Phật giáo. Tứ thiền bát định là tôn giáo Ấn Độ xưa đã tu, trong giới học thuật đã tu, có thể đạt đến được tứ thiền bát định, không gian duy thứ trong sáu cõi hoàn toàn đột phá. Cũng chính là nói, bạn đều có thể xem thấy, bạn đều có thể nghe thấy, bạn đều có thể tiếp xúc được. Vậy thì chúng ta được biết Thích Ca Mâu Ni Phật đương nhiên quá tường tận đối với sáu cõi này rồi. Thế nhưng trong đây khẳng định chí ít có ba vấn đề. Thứ nhất, sáu cõi từ do đâu mà có? Thứ hai, vì sao có sáu cõi? Thứ ba, ngoài sáu cõi này ra còn có thế giới hay không? Ba vấn đề này đích thực giới tôn giáo không có người có thể giải đáp, giới học thuật cũng không có người có thể giải đáp. Thích Ca Mâu Ni Phật đành phải đến dưới cội Bồ Đề, vào lúc đó không gọi là cây Bồ Đề, gọi là cây Tất Bát La. Vì sao ngài ở nơi đó khai ngộ nên cội cây này chúng ta liền gọi đó là cây Bồ Đề? Bồ Đề là ý nghĩa của giác ngộ. Ngài ngồi dưới cội cây này giác ngộ. Vì sao giác ngộ? Ngài đem những gì đã học trong 12 năm thấy đều buông bỏ, cũng buông bỏ luôn tứ thiền bát định, vào thiền định tầng thứ sâu hơn. Vậy thì liền khai ngộ, nên gọi là đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ, là minh tâm kiến tánh. Thế là giải quyết được những vấn đề này. Cũng chính là nơi đây nói nhất thể, nhị dụng, tam châu biến, tứ đức thì đều thấu suốt. Chúng ta gọi là thành Phật. Thật buông bỏ, 12 năm đã học thấy đều buông bỏ, cái đã tu cũng buông bỏ, là thế gian pháp. Sau khi buông bỏ mới thực sự vào được chân thật. Việc này chúng ta có thể tin tưởng. Đại sư Huệ Năng đã thị hiện là một phàm phu thông thường, không có đi học, ngài cũng không phải phần tử tri thức, ngài không biết chữ. Cho dù học Phật rồi, bạn xem thử Đàn Kinh xem, trong phẩm đầu tiên của Đàn Kinh là truyện ký của ngài, lịch sử của ngài, chưa từng đi học qua ngày nào, chưa từng nghe qua một buổi giảng kinh. Đạo tràng của Ngũ Tổ Hoàng Mai là đạo tràng Thiền Tông, ngài chưa bước vào thiền đường ngày nào. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng, Ngũ Tổ phái ngài đến làm công quả ở trong nhà bếp, bởi vì ngài là tiều phu đốn củi. Ở trong nhà bếp bữa củi giả gạo, ngài chỉ làm những việc này, làm hết 8 tháng. Sau cùng, lão hòa thượng đem y bát truyền cho ngài, ngài trở thành nhất đại tổ sư. Dựa vào cái gì? Dựa vào buông bỏ. Ngũ Tổ vào nửa đêm canh ba bảo ngài đến. Trong phòng phương trượng giảng Kinh Kim Cang cho ngài nghe. Chúng ta có thể nghĩ ra có quyển kinh hay không? Không có. Ngài không biết chữ, có quyển kinh cũng không dùng, ngài không biết đọc mà. Cho nên Ngũ Tổ giảng cho ngài nghe là giảng đại ý của Kinh Kim Cang, giảng đến ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, vọng tưởng phân biệt chấp trước, ngài liền buông bỏ hết. Khi vừa buông bỏ thì liền triệt ngộ. Cái cảnh giới mà ngài ngộ cùng với sự khai ngộ dưới cội Bồ Đề của Thích Ca Mâu Ni Phật, cảnh giới đó là như nhau, là bình đẳng. Sau khi ngộ rồi thì không có thứ nào không thông. Một ngộ tất cả ngộ, một thông tất cả thông. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói tất cả kinh, Bạn đọc cho Ngài nghe, Ngài liền có thể giảng cho bạn nghe. Người đọc chưa khai ngộ, người nghe được thì khai ngộ. Việc này nói rõ cho chúng ta một sự việc. Vọng tận hoàn nguyên không quan hệ gì với đọc kinh, học giáo. Nghiên kinh, học giáo, vẫn phải đem kinh giáo buông bỏ, bạn mới có thể ngộ nhập. Nếu bạn không buông bỏ, vậy thì biến thành sở tri chướng. Tri chướng có hai loại, một loại là phiền não chướng, một loại là sở tri chướng. Buông bỏ thì đúng. Buông bỏ những thứ mà bạn đã học. Những thứ đó mà bạn không buông bỏ thì chướng ngại bạn ngộ nhập. Vậy ngày nay chúng ta có cần phải học hay không? Ngày ngày đang học. Tôi học 58 năm, sắp gần 60 năm, mỗi ngày đang học. Chúng ta đang học là một loại pháp phương tiện. Vì sao vậy? Không học kinh thì sẽ khởi vọng tưởng, thì sẽ nghĩ tưởng sằng bậy, phiền não chướng hiện tiền. Đem tinh thần thời gian tập trung lại để học kinh giáo, vọng tưởng liền ít. Dùng phương pháp này để tiêu trừ phiền não chướng. Chỉ đạo phiên dịch: Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.